Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Certified Information Security Manager Exam Prep Guide, ấn bản thứ 2 của Hemang Doshi, là sách hướng dẫn ôn thi theo định hướng thực hành dành cho chứng chỉ CISM. Đây không phải là một tài liệu kỹ thuật thuần túy về cấu hình hệ thống hay vận hành công cụ an ninh mạng. Trọng tâm của sách là cách một nhà quản lý an toàn thông tin nhìn nhận, tổ chức và điều hành bảo mật sao cho phục vụ mục tiêu kinh doanh. Nội dung bám theo 4 miền kiến thức CISM gồm quản trị an toàn thông tin, quản lý rủi ro và tuân thủ, phát triển và quản lý chương trình an toàn thông tin, cùng quản lý sự cố. Hemang Doshi trình bày các khái niệm theo hướng xúc tích, sử dụng sơ đồ, ví dụ và câu hỏi luyện tập để hỗ trợ việc chuyển từ ghi nhớ sang áp dụng. Sách cũng đi kèm nền tảng ôn tập trực tuyến có câu hỏi tương tác, thẻ ghi nhớ và mẹo làm bài. Vì vậy, tác phẩm vừa phục vụ mục tiêu chuẩn bị cho kỳ thi, vừa có thể dùng như tài liệu tham khảo cơ bản trong công việc quản trị bảo mật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản trị an toàn thông tin được đặt trong bối cảnh mục tiêu kinh doanh, một điểm cốt lõi của CISM. Và cũng là hướng triển khai của cuốn sách là an toàn thông tin phải được quản trị như một năng lực hỗ trợ tổ chức thay vì chỉ là trách nhiệm, kỹ thuật của bộ phận công nghệ. Phần về quản trị giúp người học hiểu vai trò của lãnh đạo, cơ cấu trách nhiệm, chính sách và quy trình trong việc thiết lập định hướng bảo mật. Cách nhìn này quan trọng vì một biện pháp kiểm soát, dù tốt về mặt kỹ thuật, vẫn có thể không tạo ra giá trị nếu không gắn với ưu tiên kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý hoặc mức chấp nhận rủi ro của tổ chức. Sách hướng người đọc phân biệt giữa việc đề xuất một hoạt động bảo mật và việc chứng minh vì sao hoạt động đó cần thiết đối với mục tiêu tổ chức. Điều này phù hợp với dạng câu hỏi CISM, vốn thường yêu cầu chọn hành động quản lý phù hợp nhất, không chỉ nhận diện giải pháp công nghệ đúng. Việc đặt quản trị lên đầu cũng tạo nền móng cho các miền sau. Chính sách, vai trò, quyền ra quyết định và cơ chế báo cáo là các điều kiện để quản lý rủi ro, vận hành chương trình bảo mật và ứng phó sự cố có tính nhất quán. Nhờ vậy, người học có thể tiếp cận bảo mật bằng logic điều hành thay vì học từng biện pháp kiểm soát như các mảnh rời rạc. Thứ hai, quản lý rủi ro và tuân thủ xoay quanh mức rủi ro có thể chấp nhận. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho quản lý rủi ro thông tin và tuân thủ. Hai nội dung có quan hệ chặt chẽ nhưng không hoàn toàn giống nhau. Rủi ro liên quan đến khả năng một mối đe dọa khai thác điểm yếu và gây tác động bất lợi lên tổ chức. Tuân thủ liên quan đến các yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng, chẳng hạn quy định, nghĩa vụ hợp đồng, chính sách nội bộ hoặc tiêu chuẩn áp dụng. Cách tiếp cận của sách nhấn mạnh rằng quyết định xử lý rủi ro không thể dựa đơn thuần trên cảm nhận về mức độ nguy hiểm. Người quản lý cần đánh giá tác động, xem xét bối cảnh kinh doanh, đối chiếu với khẩu vị rủi ro và lựa chọn phản ứng phù hợp. Phản ứng đó có thể là giảm thiểu, chuyển giao, tránh hoặc chấp nhận rủi ro trong phạm vi được phê duyệt. Lập luận này giúp làm rõ vì sao không phải mọi rủi ro đều cần loại bỏ bằng các kiểm soát đắt đỏ. Trong thực tế, nguồn lực luôn hữu hạn, nên tổ chức cần ưu tiên những rủi ro ảnh hưởng lớn nhất đến mục tiêu của mình. Sách cũng kết nối rủi ro với quản trị, bởi việc xác định mức rủi ro chấp nhận được thuộc về cấp có thẩm quyền, còn bộ phận bảo mật phải cung cấp đánh giá và khuyến nghị đáng tin cậy. Đây là năng lực phân tích đặc biệt cần thiết khi làm bài thi tình huống CISM. Thứ ba, chương trình an toàn thông tin được xem là một hệ thống cần phát triển và vận hành. Ở miền phát triển và quản lý chương trình an toàn thông tin, cuốn sách chuyển từ câu hỏi tổ chức nên định hướng ra sao sang câu hỏi định hướng đó được biến thành năng lực vận hành như thế nào. Một chương trình bảo mật không chỉ là tập hợp chính sách hoặc danh sách công cụ. Nó bao gồm con người, quy trình nguồn lực, cơ chế kiểm soát, hoạt động truyền thông và phương pháp đo lường. Sách giúp người học liên hệ các thành phần này với nhau để hiểu rằng chính sách chỉ có hiệu lực khi được triển khai qua quy trình rõ ràng, có chủ sở hữu, có đào tạo phù hợp và có cách theo dõi kết quả. Góc nhìn này phản ánh yêu cầu của vai trò quản lý bảo mật. Người quản lý phải cân đối ngân sách, năng lực nhân sự, mức độ ưu tiên và nhu cầu của các đơn vị kinh doanh thay vì chỉ yêu cầu triển khai thêm công nghệ. Việc phát triển chương trình cũng cần dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, bởi kiểm soát nên hướng đến các tài sản và tình huống có ý nghĩa lớn nhất. Khi vận hành, chương trình phải được đánh giá và điều chỉnh theo thay đổi về rủi ro, hoạt động kinh doanh hoặc nghĩa vụ tuân thủ. Nhờ mô tả theo chuỗi từ thiết kế đến quản lý, sách hỗ trợ người học nhận ra các đáp án quá thiên về công cụ thường chưa giải quyết được nguyên nhân quản trị hoặc vận hành sâu hơn. Thứ tư, quản lý sự cố nhấn mạnh quy trình, kiểm soát và cải tiến sau sự kiện, nội dung về quản lý sự cố của sách không dừng ở việc xử lý một cuộc tấn công khi nó đã xảy ra. Sách tập trung vào các hướng dẫn quy trình để tổ chức chuẩn bị, giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý sự cố một cách có hệ thống. Cách tiếp cận này phù hợp với CISM, vì một sự cố không chỉ là vấn đề kỹ thuật cần khắc phục nhanh, nó còn có thể liên quan đến liên lạc với lãnh đạo, phối hợp giữa nhiều bộ phận, bảo toàn thông tin, tuân thủ yêu cầu báo cáo và duy trì hoạt động kinh doanh. Một quy trình được xác định trước giúp giảm sự lúng túng trong thời điểm áp lực cao, làm rõ ai có quyền quyết định và ai chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc. Sách cũng đặt việc giám sát và kiểm soát thủ tục sự cố vào bức tranh quản lý rộng hơn. Tổ chức cần biết quy trình có được áp dụng hay không, có đáp ứng được yêu cầu không và những điểm yếu nào đã lộ ra sau sự kiện. Giá trị thực tế của quản lý sự cố vì thế nằm ở vòng lặp cải tiến. Bài học rút ra từ một sự cố có thể dẫn đến thay đổi về kiểm soát, đào tạo, phân loại dữ liệu hoặc đánh giá rủi ro. Người học nhờ đó hiểu vì sao đáp án tốt trong các câu hỏi, tình huống thường ưu tiên quy trình được phê duyệt, phối hợp đúng thẩm quyền và khắc phục nguyên nhân, thay vì phản ứng đơn lẻ, thiếu kiểm soát. Cuối cùng, thiết kế học kết hợp biến kiến thức CSM thành năng lực làm bài và tra cứu. Điểm phân biệt rõ của Certified Information Security Manager Exam Prep Guide là thiết kế học kết hợp giữa nội dung đọc và tài nguyên luyện tập trực tuyến. Sách trình bày khái niệm theo hướng phục vụ kỳ thi, đồng thời dùng sơ đồ và ví dụ để làm rõ những chủ đề quản lý vốn dễ bị lẫn lộn như quan hệ giữa quản trị, rủi ro, tuân thủ và chương trình bảo mật. Phần thực hành trực tuyến gồm câu hỏi tương tác, thẻ ghi nhớ và mẹo thi, giúp người học kiểm tra mức độ hiểu thay vì chỉ đọc liên tục. Đây là điểm đáng chú ý vì CISM thường kiểm tra khả năng chọn phương án phù hợp nhất trong bối cảnh tổ chức, không chỉ yêu cầu nhắc lại định nghĩa. Luyện câu hỏi có giải thích giúp người học nhận diện logic ưu tiên của kỳ thi, chẳng hạn khi nào cần báo cáo, khi nào cần đánh giá rủi ro, và khi nào một chính sách hay quy trình nên được thiết lập trước hành động kỹ thuật. Tuy vậy, giá trị của việc luyện tập phụ thuộc vào cách sử dụng. Người đọc cần xem các câu trả lời sai là tín hiệu cho thấy mình chưa nắm nguyên tắc, rồi quay lại phần khái niệm để sửa cách lập luận. Với dung lượng lớn và phạm vi bao quát bốn miền, sách cũng có ích như tài liệu tra cứu tại bàn làm việc. Dù vậy, người học vẫn nên đối chiếu phiên bản nội dung thi hiện hành của IRCA trước khi lập kế hoạch thi chính thức. Kết luận: Certified Information Security Manager Exam Prep Guide phù hợp nhất với chuyên viên an toàn thông tin, quản lý công nghệ, kiểm toán viên, chuyên viên rủi ro và tuân thủ đang chuẩn bị cho CM. Nó cũng hữu ích cho người đã có nền tảng kỹ thuật nhưng cần chuyển sang góc nhìn quản lý, nơi bảo mật được đánh giá qua mức độ hỗ trợ mục tiêu kinh doanh, quản trị rủi ro và duy trì khả năng vận hành của tổ chức. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc hệ thống hóa bốn miền kiến thức thành một khung liên kết. Người đọc không chỉ ôn từng chủ đề mà còn thấy được quản trị định hướng cho rủi ro. Rủi ro dẫn dắt chương trình bảo mật và chương trình tạo năng lực chuẩn bị cũng như ứng phó sự cố. So với nhiều tài liệu luyện thi chỉ tập trung vào ngân hàng câu hỏi hoặc tóm tắt thuật ngữ, cuốn sách nổi bật nhờ kết hợp giải thích khái niệm, sơ đồ, ví dụ và nền tảng ôn tập tương tác. Sự kết hợp này phù hợp với người cần vừa hiểu nguyên lý, vừa làm quen với lối suy luận của câu hỏi CCM. Kinh nghiệm của Hemang Doshi trong kiểm toán hệ thống, rủi ro và tuân thủ cũng phù hợp với trọng tâm quản trị của chứng chỉ. Tuy nhiên, đây nên được xem là tài liệu học có cấu trúc, không phải thay thế hoàn toàn cho việc theo dõi các cập nhật chính thức về đề cương thi. Khi dùng cùng mục tiêu học rõ ràng và luyện tập có phân tích, sách cung cấp một nền tảng vững để ôn thi và tham chiếu trong công việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Hemang Doshi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!